Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Buổi ngày mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 3. Thí dụ trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm tên của Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình học tiếp 119. Khi rồi mình nói tới cái phần quỷ cưu bàn tràng ngồi sổng trên đất, có khi cách đất một thước hai thước. Giờ mình nói trở lại chút xíu để cho mình đi hết cái khúc này luôn cho nó dễ hiểu. Hôm trước mình nói quỷ cưu bàn tràng, bây giờ tự dưng mình thấy ở trong này tại sao ông nhà giàu này vô lại có cái quỷ đó, mà quỷ ngồi sổng trên đất rồi lại chơi đùa giống giờ vồ hai chân chó đập cái thất thanh. Thì rồi mình nói rồi ha, mình chỉ nhắc lại thôi. Ở đây nó là cái ẩn dụ hết, tất cả những kinh đại thừa nó là ẩn dụ. Thì quỷ cưu bàn trà, hôm trước mình nói nó quỷ cưu bàn trà tức là của ngài tăng trưởng thiên vương ở phương Nam. Hôm trước mình nói rồi, thì thường thường mình không thấy cái hình dạng của quỷ đó, mình không có thiên nhãn, nhưng mà những người mà có thiên nhãn nó thấy thì nó nói nó giống như là quả dưa, hình dáng nó giống như là quả dưa. Mà quý vị thấy nếu mà nó là quả dưa rồi nó là bóng đè nó, hôm trước mình nói không? Thôi bây giờ mình khỏi nói lại chứ nó không được, hôm nay mình không đi hết nổi cái này. Hình dáng nó như quả dưa như vậy, nó bằng cái quả dưa như vậy nó đè mình. Thì nếu mà mình nói nếu vậy, ủa tại sao nếu mà như quả dưa thì tại sao nó có chân mà lại ngồi xổm trên đất? Quỷ khu bàn tràn sao nó ngồi xổm được, không có chân sao nó ngồi xổm? Xong rồi một hồi nó lại vồ hai chân chó đập cho thất thanh. Vồ thì phải dùng hai cái tay mà vồ, không có chân không tay làm sao mà nó vồ được, quý vị thấy không? Thật ra nếu ví dụ mình nói ở cái này ở chỗ đó có con quỷ á, ghê quá, thì quỷ ra sao mà kỳ cục vậy? Thì đúng, hôm trước mình nói nó là cái ẩn dụ thôi. Quỷ khu bàn tràn này nó là ẩn dụ cho cái giới cấm thủ. Hôm trước mình nói giới cấm thủ vì nó đè mình. Đè mình tức là những người mà tôi nghĩ là người ta tu khổ hạnh, tuân hành theo cái giới dữ lắm á, thì người ta sẽ đạt được cái này, sẽ được đạt được kia. Nhưng mà cái đó là người ta sai. Bởi vì quý vị thấy này, ngồi sổm trên đất có khi cách đất một thước hai thước, thì cũng giống như phần trên mà mình nói cái vụ mà người ta đó, mà có mấy trăm người ở trong nhà, rồi xong rồi có 10 đứa con, 20 đứa con, 30 đứa con, thì cái này nó cũng vậy. Ngồi sổm trên đất tức là chỗ dục giới, cách mặt đất một thước tức là sắc giới, và cách mặt đất hai thước là vô sắc giới. Tức là tu hành dù ở trong tam giới này mà mình vẫn giữ cái giới cấm thủ là không được. Quý vị nhớ cái đó, cái đó là cái ẩn dụ của nó thôi. Rồi vô hai chân chó được cho thất thanh thì hôm trước mình nói là tu khổ hạnh. Rồi bây giờ mình hai chân chó một chân tức là ví dụ như là không phải là nhân mà mình cho là nhân, không phải cái kia là không phải là quả mình cho là quả. Hôm trước mình lấy ví dụ được không? Tức là ví dụ như mình nghĩ cái đó, ở tự dưng cái này, ôi cái này chắc là tôi làm có phước quá, tôi trước thì tôi có công đức nhiều lắm, bây giờ tôi mới được cái này được cái nọ. Nhưng mà thật ra nó không phải cái đó. Mình nghĩ nó như vậy thì mình nghĩ sai. Tới lúc mà mình lạm dụng nó vào thì mình sẽ bị ảnh hưởng của nó. Trước mình nói rồi thôi. Bây giờ mình nói tiếp. Lại có loài quỷ mình dài to lớn, tức là cái này là loài quỷ mình dài to lớn, tức là tượng trưng cho cái thân kiến. Quý vị nhớ cái năm cái ác kiến phải không? Tức là năm cái lợi sử. Tham sân si mạn nghi ác kiến là năm cái phải không? Thì cái ác kiến nó chia làm năm. Ác kiến là lợi sử, tham sân si mạn nghi nữa thì tức là nó năm cái độ sử. Độ sử tức là mình khó bỏ dữ lắm, còn cái lợi sử này, những cái tà, những cái ác kiến này là mình dễ bỏ. Một trong những cái ác kiến đầu tiên mình mới học đó tức là cái giới cấm thủ. Còn cái này ấy, rồi tự cho thân kiến, thân kiến tức là ngã kiến, thì mình nhớ năm cái lợi sử đó, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến, phải không? Tức là năm cái ác kiến. Loài tuồng quỷ mình dài to lớn, nghĩa là dụ cho thân kiến, tức là chấp ngã. Tức là nếu mình tu mà mình còn chấp ngã đó, là có những cái tôn giáo khác, giống như bên quý vị nhớ Bà La Môn trước mình nói, tức là Bà La Môn là ta chấp ngã nặng. Bởi vì mình tu cho mình mà, thì cũng giống như bây giờ ở đây mà mình tu hàng thanh văn thì đầu tiên mình vẫn chấp ngã. Bởi vì nếu mình không chấp ngã nữa thì là mình đạt được cái không. Đạt được không đấy thì mình thành La Hán. Nếu không đạt được không đấy mình vẫn còn ở trong tu đà hoàn, tư đà hàm, an đà hàm thì tức là mình vẫn còn chấp ngã, mình vẫn còn chấp là mình tu được cái này được cái kia, đi lên đi xuống. Đen xấu trần chuồng, đen xấu trần chuồng, đen ấy, tức là cái ác, trắng ấy, thì thường mình nói là tượng trưng cho thanh tịnh, còn xấu ấy, tức là không có đức hạnh. Vì thường thường mình chấp ngã thì đương nhiên mình đâu có đức hạnh được, vì mình cứ nghĩ ở giống như ngày xưa mà quý vị nhớ chuyện của Bồ Đề Đạt Ma mà gặp ông Lưu Võ Đế vậy, Ông Bảo Đấy ông cất dữ lắm, ông giết ông vô tùy quý vị nhớ, rồi ông đem đoạt ngôi xong rồi vợ ông thì ông làm cái điên khùng té không dưỡng chết nữa, rồi ông làm đủ trò như vậy. Mà về sau rồi ông đi ông cất chùa dữ lắm, rồi ông làm bạn với những người đạo Phật dữ lắm, thì ông nghĩ là ông làm công đức nhiều. Thế lúc ông hỏi ông Bồ Đề Ma, ông Bồ Đề Ma nói không không được gì cả. Quý vị nhớ, 10 dặm một cái chùa nhỏ, 100 dặm một cái chùa lớn, thế thì chấm được bao nhiêu công đức mà không công đức gì cả. Đen xấu trần truồng tức là không vô tâm vô quý, tức là không có mắc cờ. Mình ra ngoài thì mình phải mặc quần áo, còn mình cứ ở trần truồng ra như vậy tức là mình không biết hổ thẹn, tức là mấy cái này có nó ẩn dụ của nó hết. Thường ở trong nhà đó, tức là ở trong ba cõi đó, không có đi ra, không có đi ra được. Hễ mà mình còn chấp cái thân kiến đó, tức là cái ngã kiến mình còn đó, tức là mình còn nằm ở trong tam giới hoài, đi tới đi lui, đi lên đi xuống, không thể nào ra khỏi được. Tiếng la dữ lớn kêu gào kiếm ăn, bởi vì nó chấp trước cái ngã ái của nó. Lại có loài quỷ cuống họng như kim, cái này mình biết ngay ngã quỷ không, tức là quỷ đói, thì cái này là nó tượng trưng cho kiến thủ. Kiến thủ tức là cái mà điều mình thấy mà mình chấp giữ nó là phải. Nó khác cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là cái điều giới không phải là mình chế ra, mình nghe được chỗ nào hoặc ông thầy nó dạy mình thì mình chấp nó. Còn kiến thủ là cái mình thấy, ông thầy nó dạy đó mình thấy cái đó, à, cái này đúng này. Ví dụ như ông thầy ông nói tôi kiểu vậy là đúng, làm cái này thì là sẽ được thế này kia, cái mình nghĩ đúng. Thì mình thử mình nhé, ừ đúng quá, cái này thì hay, rồi mình cứ chấp vào đó thôi. Kết nửa nào đứa nào làm cái khác là sai hết. Tu phép pháp môn nào sai thì cái đó gọi là kiến thủ. Kiến thủ nó cũng là ác kiến, bởi vì nó sẽ không chấp những cái người khác. Có loài quỷ cuống họng như kim. Kiến đó tức là cái thấy đó, rồi lúc mà mình học như vậy mình thấy mình chiếm là của mình. Nó tương tự tất cả những cái này nó đều cho ngã ái nó ra cả. Tức là mình chấp cái có mình ấy, khi mình chấp có ngã thì cái ác kiến nó sinh ra, quý vị nhớ năm cái ác kiến. Lại có loài quỷ đầu tựa đầu trâu, tức là loài biên kiến. Biên kiến tức là thấy ở phía ngoài thôi, không thấy cái tổng quát của nó. Cái này nó hơi khó hiểu chút xíu, mà thật sự như vậy, tức là một cái sự kiện của nó đầy đủ ra như vậy, mình không thấy, mình chỉ thấy một cái rìa ngoài thôi. Biên tức là cái biên địa, tức là cái biên giới ở ngoài ấy, tức là cái cạnh cái rìa ngoài ấy. Giống như bây giờ quý vị mà chiên chả chẳng hạn, phải không? Chiên chả, chiên trứng thì nó chiên chả cái phía cạnh của nó nhiều khi nó bị cháy, khét chút xíu, thì mình ăn cái đó là ngon, phải không? Rồi mình ăn cái đó xong mình nghĩ là ồ, cái tất cả cái chả nó đều giống vậy. Hoặc là giống như hôm trước mà tôi dạy cho đám thiếu nhi mà bằng tiếng Anh ấy, thì tôi lúc cái này mà bằng tiếng Anh ấy, thì phải ví dụ như là cái stuffed crust pizza. Mình biết cái đó không? Mình ăn pizza gì? Ăn pizza thì thường cái loại của nó là bột, rồi trên nó chét sốt cà chua, rồi nó chét cho phô mai, rồi cho mấy cái đồ lên thôi. Nhưng mà nó chế được cái loại stuffed crust, tức là cái rìa ngoài của nó lộn vào, rồi trong nó nhét cheese vào, thì ăn cái đó lại ngon nhất. Người ta bẻ ra người ta ăn, cái đó khúc trước, thì cái đó giống như là biên kiến. Nếu mà mình ăn stuffed crust pizza thì mình tưởng đâu được cái pizza nào nó cũng ngon giống như vậy hết, thì không phải. Ăn một cái trăm nó không có bằng. Mà không thấy được tất cả của nó, biên kiến tức là mình chỉ không, nó không phải như giống như tà kiến là mình chỉ thấy một bên sai rồi. Biên kiến tức là mình thấy một phần của nó đó thôi, mà mình cho nó là tổng quát nó đều là giống như vậy hết. Thế nên quý vị thấy đầu tựa đầu trâu, đầu tựa đầu trâu ấy, tức là cái trâu tức là loại súc sinh, mà quý vị biết tụi nó đâu ai nói là khôn như trâu đâu cả. Thế nên người ta nói như vậy, tức là mình chỉ thấy một phần mà mình thấy, mà mình cho nó là tất cả, hoặc ăn thịt người hoặc ăn thịt chó. Ở trong này nếu ví dụ mình đọc không ấy thì mình thấy trời ơi sao cái này kỳ cục á, như ông nhà giàu gì mà trong nó quỷ ma gì tùm lum hết, rồi lại ăn ở quỷ, ăn đầu trâu, ăn thịt người, ăn thịt chó nữa, rồi nhà giàu gì đủ thứ hết, rồi đức hạnh rồi đủ, mà tại sao kỳ cục? Thì không phải, cái này nó chỉ là cái ẩn dụ thôi, chứ không phải là quỷ, là mình thấy quỷ như vậy. Bởi vì quý vị Phật tử phải biết ngày xưa đó, những cái nhất là những cái thời vua chúa ngày xưa đó, mình nói cái gì mà trực tiếp ra nó không được đâu, chết à. Bởi vì nó sẽ nói nghĩ là mày nói kháy tao, mày móc miếng tao hay cái gì á. Thì cho quý vị thấy ngày xưa cũng giống như là chuyện mà ông La Fontaine ngày xưa người ta ưa có những cái chuyện gọi là chuyện ngụ ngôn của Pháp nữa. Người ta nói ví dụ cái đó ra cho người ta hiểu khôn thôi. Còn nếu mà ví dụ ông vua chúa hoặc quan quyền đó mà người ta nói thì là không, tôi đâu có nói gì đâu, tôi nói chuyện con chó, con mèo, con cừu, con bồ câu, con gì thôi, chứ tôi đâu có nói ai đâu. Thành ra nó gọi là vậy, nhưng mà cái người mà có trí phải hiểu như vậy. Thành ra cái kinh này nó cũng vậy. Tức là cái phần này ấy, người ta không có nói trực tiếp quý vị, bởi vì nếu mà mình không hiểu cái ẩn dụ đó, tới một hồi về sau ấy, mình sẽ thấy nó nhiều chuyện kỳ cục lắm mà mình sẽ không chấp nhận. Giống như người ngoại quốc ấy, nhiều người ta học người ta không chấp nhận vậy. Ăn thịt người đó tức là giết cái căn lành xuất thế gian, và ăn thịt chó thì giết căn lành thế gian. Tức là ví dụ như vậy, cái người tu á, người tu mà người ta tu có cái biến kiến rồi nha, khi mà biến kiến người ta chỉ lấy một phần mà ta chấp lần này hết tất cả thì nó sai. Giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ người ta nói bây giờ mình tu đại thừa thì mình hay, nhưng mà trong đại thừa cũng nói người tu Bồ Tát hay là giỏi nữa. Rồi bây giờ nghĩ cái người nào mà tu Bồ Tát mới là giỏi thôi, còn người nào không tu Bồ Tát đó là không phải, thì cái đó mình sai rồi. Giống như mình bây giờ mình nói ăn chay đi là nó tốt, đâu có ai nói sai. Nhưng mà tới lúc mà mình phỉ báng, mình nói cái người mà không ăn chay được là cái người không phải. Rồi thậm chí tới lúc mà thấy mấy ông sư Nguyên Thủy, mấy ông thầy Nguyên Thủy, mấy ông không có ăn chay thì mình nói, ôi mấy ông này không phải đi chùa, là cái đó quá bệnh. Bởi vì mình không biết cho tới, mà hồi mình sẽ nói thêm. Nhưng mà đây là như vậy, tức là biên kiến khi mà cái thấy của mình nó chỉ có một mé vậy thôi, thì mình cho nó tất cả là giống như vậy. Mà quý vị thấy ở đời thiếu gì vậy cơ? Giống như người ta nói, ôi mấy người Việt Nam vậy, hoặc là ôi mấy thằng Mỹ vậy. Nói vậy là thấy ngu liền phải không? Mình lấy một cá nhân hoặc một vài cá nhân thì mình tổng quát hóa ra hết như vậy, thì cái đó là mình sai rồi. Bao giờ cũng có thế này thế kia, thì ra biên kiến nó là như vậy, nó là ác kiến. Quý vị hiểu không? Đầu tóc rối tung, tức là từ trừ tượng trên có cái tà kiến rồi, cái này phần là tà kiến. Tàn hại hung dữ, bị đói ngặt nghèo. Tại sao lại đói? Đói tức là đói cái trí tuệ. Quý vị nhớ trước mình phải nói phải không? Trong những cái khổ bức bách ấy, khi nào mình nói đói trí tuệ, tức là không có phước, thành ra mới phải nghèo nàn đói khổ. Đói tức là thiếu cái trí tuệ. Chạy rông kêu la, chạy rông tức là chạy tới chạy lui hoài, chạy rông tức là chạy tùng lung hết, tức là ở trong đó cứ luân hồi trong cái sinh tử hoài. Thì đương nhiên bởi vì nếu mà mình còn có ngã kiến là thế nào cũng phải bị vậy, phải dứt cái ngã kiến ra thì mới hết được sự luân hồi sinh tử. Rồi kêu la tức là nói những cái luật tầm bậy tầm bạ. Tức là ví dụ bây giờ mình có cái tà kiến nó rồi, mình lại còn đi phổ biến cái tà kiến nó ra nữa, những cái điều sai nữa. Tức là ví dụ bây giờ mình nói mình ở trong đạo đi thôi, mà mình thấy cái điểm nó sai, mình không nghĩ nó là sai, mình nghĩ nó là đúng, cái phần đó nó là đúng thôi, rồi mình bắt mọi người đều phải làm như mình hết, cái gì cũng sai. Giống như hồi trước mà tôi thấy, quý vị thấy cái này mình nói thôi, bây giờ cũng chết rồi thôi, mình cũng nói chắc cũng đụng chạm người ta, nhưng mà tôi không nói tên thôi. Thì ông hồi trước ông nói về ông in sách thì nhiều lắm, ông vứt tùm lum. Thì ông nói ta chỉ có được như vậy thôi, không có được theo cái pháp môn của ông là hoàn toàn không có được tụng kinh nữa, bao nhiêu kinh Phật vứt hết không được tụng kinh, chỉ có ngồi rồi nhập cái gì đó của ông ấy thôi. Của mấy ông bây giờ làm đó quý vị thấy, tức là vô trong đó ngồi mấy ngày vậy đó thôi, chứ còn kinh Phật là không hoàn toàn được tụng. Thì cái đó nói bệnh, cái người nào ta tụng thì kệ ta, cái mình đâu có được nói là cái này rồi ông Phật ông dạy bệnh đâu, cái nó quá lố. Thành ra đầu tóc rối tung là vậy, điên khùng. Tàn hại hung dữ, bị đói ngặt nghèo, chạy rông kêu la như vậy. Vừa viết mấy sách thì bây giờ một thời gian mấy sách nó cũng nổ dữ lắm, mà ngay cả chính mấy thần nữa, nhiều ông cũng quăng lại mấy cái chùa, gửi lại mấy chùa. Tôi sợ nó chết, tôi cầm quăng tôi đem đốt nhiều lắm. Xong rồi bây giờ nó dẹp rồi, bây giờ nó dẹp rồi, cũng còn chuyện nữa. Quỷ đói dạ xoa, loài chim thú dữ, đói chạy bốn bề. Ở trên này quý vị thấy quỷ đói dạ xoa, tức là phía trên mình nói, tức là năm cái lời sử. Còn thú dữ ở dưới này, loài chim với thú dữ hồi nãy mình, hồi trước mình học rồi, kỳ vừa mình học rồi đó, tức là nói về năm cái độn sử. Độn sử tức là tham sân si mạn nghi, những cái này khó chữa dữ lắm. Nhưng cái lời sử ví dụ như quỷ đói dạ xoa mình dễ. Dòm ngó cửa sổ tức là các cái căn của mình bao giờ cũng mở ngõ trơn. Nếu mà mình còn ở trong cái tam giới này thì những cái độn sử, cái lợi sử nó đều sẵn sàng để nó thâm nhập mình, nếu mà mình còn mở cái căn của mình. Tức là dòm ngó cửa sổ, những nạn như thế sợ hãi không lường. Nhà cũ một ngày, tưởng là tượng trưng cho cái tam giới trước mình biết rồi ha. Thuộc về một người tức là cùng trừ của ông Phật đó, mình nhớ ha. Trước mình học rồi, bây giờ mình không khai triển thêm phần đó nữa. Người đó vừa ra, thời gian chớp nhoáng đó. Tức là ông Phật mà ông đi ra khỏi tam giới rồi một cái á, thì ở trong nhà đó Phật diệt độ rồi thì trong nhà đó bỗng lửa bốc lên, đồng thời bốn bề cái này dịch ở trong đúng là bốn mặt. Cái này ở cái quyển này đánh sai, cái quyển mà cũng là của thầy Tuệ Hải, nhưng mà quyển của chú Vĩnh Nghiêm in á thì là bốn mặt chứ không phải bốn bề, phải không? Bốn bề nếu mình đề là bốn bề, nhưng mà đúng là cái chữ của thầy Tuệ Hải đó là bốn mặt. Bốn mặt tức là bốn phía này tượng trưng cho bốn cái điên đảo. Ở trên thì trong nhà đó, ở trong cái nhà đó rồi cái khổ trong này ra, thì khi mà Đức Phật vừa ra khỏi cái nhà lửa này á, thì tất cả cái năm trược, tức là cái ngũ trược ác thế nó lại nổi lên trở lại nữa. Đức Phật thì ở trong cái cõi ác trưởng, nhưng mà Đức Phật ngộ được đạo rồi, Đức Phật giác ngộ được rồi, thì Đức Phật đi ra khỏi nhà lửa gì, thì Đức Phật được vượt ra khỏi tam giới rồi, Đức Phật ở ngoài rồi, còn chúng sinh lại ở trong nhà lửa tam giới thôi. Thì trong nước bốn cái điên đảo này của mình, bốn phía nổi lên là tượng trưng cho bốn cái điên đảo. Thường thường bốn cái của mình nói đúng là pháp ấn là thường lạc ngã tịch. Bốn điên đảo tức là không thường mà nói là thường, không lạc mà nói là lạc, không phải ngã mà nói là ngã, mà không phải tịnh mà nói là tịnh. Cái chuyện này hôm trước mình học rồi, bây giờ nếu mà mình đi vô sâu chi tiết nữa thì không thế nào, không bao giờ mình xong hết rồi chương trình kinh này. Quý vị chỉ nhờ ráng nhớ là như vậy thôi, tức là thường lạc ngã tịnh, phải không? Rồi bốn cái đức tính của Đức Phật gì? Thường, tức là luôn luôn, mình nói thường thường là vô thường gì, nhưng mà Đức Phật là thường. Đức Phật là còn hoài sẽ không phải Đức Phật còn hoài, bởi vì quý vị thấy hôm trước mình học rồi, trên nó cũng Đức Phật cũng là bao nhiêu A Tăng Thỉ Kiếp nó xong rồi là tới Phật khác gì, phải không? Nhưng mà tại vì nó xa cũng lâu quá, mình đâu có thấy nó thay đổi gì nữa, phải không? Giống như quý vị nói là bây giờ quả đất này của mình, thế giới này mình thành hoài một đại kiếp, đây là 6 tỷ 500 triệu năm nữa thì ăn thua, trời ơi, mình sống có giỏi lắm mấy chục kia đến trăm năm, mà giờ nó mấy tỷ năm thì tôi sẽ kệ nó. Mình tới đó mình đâu còn nữa đâu, mình thắc mắc nữa. Thế nên mình thấy nó là hoài vậy. Tức là Đức Phật đi ra rồi, người đó vừa ra thì dám trước nhoáng thì trong nhà đó bốc lửa nổi lên, tức là Đức Phật diệt độ cái năm trường nó nổi lên liền. Lửa đều bốc cháy, lửa được tượng trưng có khổ. Hôm trước mình học rồi ha, quý vị nhớ cái nào ẩn dụ nào đó thì mình phải nhớ như vậy, chứ không thôi mà hồi mình cứ nói đi nói lại vậy. Lửa bốc lên tức là cái khổ, khổ nổi lên gì, phải không? Hôm trước mình nhớ ha. Khổ tức là cái gì mình không vừa ý, quý vị nhớ vậy đó, chứ phải khổ tức là đau đớn hay là gì cũng phải. Cái gì làm cho mình không vừa ý, là không mình thỏa mãn rồi thì thôi hết khổ, mình chưa thỏa mãn là còn khổ. Lửa đều bốc cháy, giường cột du hoành, từ cái này hôm trước mình hiểu rồi, tức là mấy cái dụ này là về cái thân người, về những cái thần thông đó. Rồi cái rui hoành về cái ý thức, tiếng nổ kêu vang rơi xuống gãy nát, vách tường nghiêng lở là tượng trưng cho bốn đại, hôm trước mình cũng nói rồi. Những loài quỷ thần cất tiếng kêu la, chim cắt chim thiếu, những loài quỷ thần này đúng ra là tất cả những cái chúng sinh ở trong đó hết. Tất cả các loài quỷ thần này không phải là chỉ có những cái đầy tớ của người ta, nhưng mà những cái người mà người ta đi tu theo cái phái này phái nọ nữa, rồi người ta tu sai lạc. Bởi vì Đức Phật dạy ở trong kinh này là chỉ có một cái đường duy nhất là chứng nhận cái Phật tính của mình, khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Câu đó mình phải nhớ hoài kinh Pháp Hoa, tức là hễ mà mình biết được kinh Pháp Hoa là mình thấy được cái chi kiến Phật, tức là biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết. Nếu mình hiểu được cái lý đó thì mình biết Pháp Hoa, còn nếu mình không nhận ra điểm đó vẫn chưa thấy Pháp Hoa thì mình vẫn không thấy. Cất tiếng kêu la, chim cắt chim thiếu là tượng trưng cho mấy cái độn sự, hôm trước mình nói rồi, phải không? Không những là chim cắt chim thiếu mà si hưu gì đó tùng lung hết. Quỷ cưu bàn trà tức là loại quỷ này thì mình tượng trưng cho 5 cái lợi sự, mình chỉ nhắc lại thôi. Đều kinh sợ hãi chẳng tự tìm ra, quý vị không? Chẳng tự tìm ra, bởi vì ở trong này những cái người tu hành như vậy, ví dụ như là cưu bàn trà đi, người ta tu tức là tượng trưng cho cái người tu mà giới cấm thủ, người ta tu dữ lắm nhưng mà người ta không thấy được, bởi vì sao? Chẳng tự tìm ra được, thế nên phải có tam bảo được vậy, phải có Phật Pháp Tăng. Thì Phật Pháp Tăng quý vị nhớ hôm trước mình định nghĩa rồi, phải không? Phật thì mình biết rồi, Pháp tức là cái những cái điều mà Đức Phật dạy, Tăng ấy tức là cái đoàn thể những người tu. Thế nên quý vị đừng có lầm, Tăng không phải là một ông sư. Ông sư không phải gọi là tăng, tăng tức là săn gà, là tăng già. Thú dữ độc trùng chui nếp kẽ hang, hôm trước mình cũng nói rồi, phải không? Tức là tất cả những cái quỷ tỳ xá xà cũng ở trong đó. À, bây giờ tự nhiên lòi ra quỷ tỳ xá xà, phải không? Hôm trước mình đâu có cái này. Tỳ xá xà tức là quỷ mà của ngài Trị Quốc Thiên Vương ở phương Đông. Tứ Thiên Vương đó thì có 4 ông Thiên Vương gì? Thì quỷ Cưu Hoàn Trà là của ông Tăng Trưởng Thiên Vương, thì ông Trị Quốc Thiên Vương thì cũng có tỳ xá xà. Tỳ xá xà này ngày xưa hồi trước mà mình học về trong cái kinh mà gọi là kinh ngạ quỷ Petavatu, kinh ngạ quỷ thì có cái loại quỷ này gọi là quỷ hút tinh khí, đạm tinh quỷ. Hôm trước mình học ở trong cái chú Lăng Nghiêm đó, mình cũng có học cái này rồi nữa. Tỳ xá xà là vậy, tỳ xá xà là cái loại quỷ hút tinh khí. Hút tinh khí tức là gì? Tức là nó làm cho mình mất cái sức lực của mình đi. Bởi vì quý vị biết cái tinh khí ngày xưa đó, bây giờ cái chữ khí người ta dùng cũng vậy, tức là ví dụ như quý vị luyện đại khí trưởng hoặc là gì đó, tức là cái một cái gọi là cái năng lực ở trong người mình thì gọi là khí. Cái luồng khí mình vận khí lên rồi mình vận khí xuống đan điền thì quý vị nghe những danh từ như vậy, tức là những ở trong cái đông y ngày xưa, trong cái y học ngày xưa đó, người ta nghĩ là trong người mình nó có một cái luồng, nó gọi là energy, tức là cái luồng sinh lực nó chạy ở trong người mình như vậy. Tây y thì người ta là duy vật thể mà ta nhìn không thấy cái lực nào ở trên thì người ta không tin với nó. Thành ra ở trong cái đông y, tức là cái y học ngày xưa thường thường ấy, thì người ta tin là trong người mình nó có một cái luồng khí nó chạy, nó vận chuyển đều hết và nó tụ ở xuống dưới cái đan điền của mình. Nếu mà nó chạy tán loạn ra ngoài thì không được, thì phải hồi trở lại vậy. Thế ra trong này quỷ tỳ xá xà nó ngày xưa ta tin là cái loại quỷ này á, là ông chỉ quốc thiên vương này ông có thể ông đi đưa nó đi ra ngoài để mà nó trừng phạt người ta, và nó gọi là đạm tinh quỷ, tức là quỷ hút tinh khí làm cho ta mệt. Ví dụ như người ta về người ta thấy mệt, ví dụ quý vị bây giờ bị tiểu đường nặng chẳng hạn, người thấy người nó mệt, hoặc là thiếu máu, tiểu đường thiếu máu nặng người nó cũng mệt, thì ngày xưa đó người ta nghĩ là mấy ngày này bị loại quỷ này nó hút mất tinh khí ra. Thì cái đó mình nói vậy thôi, chứ thật ra đúng cái này á của nó là nó tượng trưng cho cái loại sự giận dữ. Vì thế này, cái loại quỷ này á thì người nó hôi hám, quý vị biết ở trong người ta tà nha, bởi vì nó cũng giống như cái bàn trà vậy. Mình thường mình đâu có thấy mấy loại quỷ này phải không, nhưng mà những người mà có thiên nhãn đó, hoặc người ta tà đó, hoặc là như trong cái kinh Petavatthu mà Đức Phật tà đó, thì trong nó như vậy, tức là quỷ này mình người nó xấu, mà xấu xa mà hôi hám dơ giấy lắm, đi đâu nó cũng vậy hết. Thì cái này nó tượng trưng cho cái sự những cái người mà tu hành đó, mà vì nó là đệ tử của ông Thiên Vương, quý vị nhớ không? Tức là ở trên cao mình hơn. Mình mai mốt mà mình ví dụ mình tu phúc không á, mà mình tu phúc khá hơn người ta, mình tu phúc rồi mình trở lại làm người, nhưng mà khá hơn người ta thì mình lên làm trời được. Vì ở trên trời đó thì trên trời nó cũng có những cái cõi giống hệt như mình, nó cũng có những chợ búa, cũng có gì hết, nhưng mà nó hơn mình cái nào trên, nó tưởng y chế tưởng thực lai, chứ phải như mình. Mình ví dụ như ở đây thì ví dụ nó kêu lay off một cái là thôi, muốn tự vận rồi không, chứ trên không cần. Mày lay off cái tao ngồi tao nghĩ một cái, tao muốn đi chỗ khác thì tự dưng tao có cái job khác, mà job đâu cũng khỏi cần làm nữa. Tao tự dưng tao nghĩ bây giờ tao cần 100.000 đô la, cái nó có 100.000 đô la, thì mình nói trên trời mà. Nhưng mà lúc đó quý vị thấy mình nghĩ vậy, mình nghĩ ở đây thì mình thấy mình sướng, nhưng mà thiệt ra đâu có sướng gì nhiều, bởi vì ai cũng có hết, ai cũng có như vậy, nó đâu còn giá trị gì đâu. Cũng giống như quý vị nói ở Việt Nam, mình nói trời bây giờ tôi có tiền tôi mua cái xe hơi rất là ngon lành á, chứ bây giờ qua Mỹ là ai cũng có xe hơi đâu, trời người nào cũng có xe hơi, con ít cũng có xe hơi nó ủng hộ, thế nên nó thấy tầm thường thôi. Thế nên ở trên nơi kia nó cũng vậy, mà khi mà mình lên trên trời thì trên thì quý vị thấy ở trên tứ thiên vương nó có những cái chợ, những cái gì quý vị đọc lại cái quyển mà luận A Tỳ Đàm về sự thành lập thế giới thì như điển tịch á, quý vị thấy nó cũng như vậy, cũng có những cái gì, những cái chợ bán đồ này đồ nọ ấy. Nhưng mà cái chợ đó không phải mua như mình, mà tưởng ra một cái thì như vậy. Thì cái loại của cua bàn trà nó là đệ tử của cái ông thiên vương đó. Thì cho quý vị nhớ tại sao mà mình phải nên ăn chay ngày rằm gì đó, hôm trước mình nói rồi phải không? Những cái ngày đó là những cái ông thiên vương mới là thái tử của thiên vương đi xuống dưới này tuần thành coi mình, thì mình phải cảnh giác những ngày đó vậy. Thì quỷ thì sẵn sàng này là tượng trưng cho những cái sự giận dữ và những cái sự cái bằng là ganh ghét, vừa nói xấu người này nói xấu người kia đó, hoặc là nói những cái chuyện mà nó không có. Mình ở đây mình cũng coi chừng cái đó. Mình làm phúc thì mình sẽ được lên, nhưng mà thay vì làm trời làm gì á thì thành cái thứ quỷ đó, quý vị hiểu ý không? Thành ra đâu phải mình làm phúc á, tức là mình thành trời thì tốt, tướng hào của mình liền không có chuyện đó, phải không? Cái tướng hào đúng ra không phải là cái làm phúc thường không. Thành ra nhiều khi quý vị mình hiểu lầm, quý vị nói đọc trong kinh á mà nói tôi cúng hoa cho Phật mai mốt là cái mặt tôi nó đẹp, thật là đẹp, rồi tới lúc lên tôi thành Atula nữ đẹp chứ, nhưng mà ai không thích cái đó đâu, phải không? Hoặc là tôi thành con này con nọ, mình nói là đẹp, ví dụ như con công chẳng hạn, con công đực xòe đuôi cho cũng đẹp dữ lắm, không? Nhưng mà thiệt sự cái đó đâu phải nói phúc. Tại vì ở trong này cái quỷ thì xa xa là như vậy, tức là nó tượng trưng cho cái sự giận dữ và tánh hung bạo như vậy. Cũng ở trong đó vì phúc đức kém nên bị lửa thiêu, cái này nó vẫn còn ở trong cái sự chấp ngã của nó. Tại vì quý vị thấy lửa tức là tượng trưng cho khổ, mình nhớ nhắc lại nhé. Tại khi nào mình nói lửa là mình hiểu ngay cái này là nói tới khổ này. Khổ tức là sự không vừa ý, tức là con này tại sao nó không vừa ý, tại vì sao nó cứ bị tranh thua hoài, tàn hại lẫn nhau, ăn thịt uống huyết, những loài giả can đều chết trước rồi, các thú dữ lớn xóm xuống nhau lại ăn, khói hôi ngùn ngụt bốn phía cứ đầy, loài giết loài sên bỏ hung rắn đục. Quý vị đọc này quý vị hiểu gì không? Trời ơi, trong nó có cả mấy giả can, mấy con hyena nữa phải không, thì nó chết queo rồi, xong rồi mấy con thú bự nó lại nhào vào nó ăn xong rồi khói hôi rồi bốn phía ứ đầy rết bỏ hung rắn độc, như lửa đốt cháy tranh nhau bò ra, rồi quỷ cưu bàn trà đuổi bắt lấy ăn. Đọc mình thấy, thành ra quý vị thấy cái người ngoại quốc ấy, nhất là những cái người mà Âu Mỹ, người ta đọc cái kinh Pháp Hoa thì người ta bỏ hết trơn. Để quăng ra nói cái chuyện gì không, người ta không hiểu nổi, mà cũng không có người giảng cho người ta, không hiểu, người ta không hiểu. Rồi nói cho ngay là người Âu Mỹ, người biết tiếng Tàu cũng ít, mà được cái mấy người mà giảng kinh Tàu đó, tức là phải mấy ông thầy xưa lắm nhỉ. Mà ông thầy xưa nhiều khi ông giảng cũng không, ví dụ như quý vị lấy cái bộ của ngài Chí Khải ấy, mà ngài giảng sang kinh Diệu Pháp Hoa thì nói sự thật là cái đó khó hiểu lắm, mà nói cũng ngắn sụn lắm, chứ không phải là dài gì nhiều. Nó thì ra quý vị thấy đọc, nếu mà mình không hiểu được cái này ấy, thì không hiểu tới cái kia, mà cứ như vậy không ấy, thì mình sẽ không hiểu được tất cả cái này ấy, tức là bây giờ mình nói trở lại nó là ẩn dụ hết trơn, thế nên mình phải chú trọng để mình nghe được. Những loại giả can tức là con hai na, hai na tức là cái con mà quý vị biết được phải không, cái con này nó chuyên môn nó đi đi từng bầy, rồi nó đi nó ăn những cái thây chết, khi nào nó đói lắm thì nó đè nhau xuống mà nó cắn một con thú nhỏ rồi nó giết luôn, nó ăn, rồi nó tranh nhau ăn, mấy cái con này là tranh nhau ăn những thầy giáo, nó cái này là sự tham, tượng trưng của cái lòng tham của mình. Khi mà lòng tham một thứ dục giới thôi, tức là bây giờ tất cả những cái chúng sinh, tất cả những cái này là vẫn còn ở trong cái căn nhà, mà quý vị cái căn nhà này là tượng trưng cho tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có ba cái thang, có cái thang lầu đi lên, quý vị nhớ thang lầu thì rục nát thì cũng đúng đó. Thì ở cái dục giới này á, là cái loại giả can này, cái này là tượng trưng cho chúng nó, cái lòng tham của nó, bởi vì chúng nó tranh nhau nó ăn hoài, ăn cho mình thôi chứ không lo cho người khác. Khi mà bắt đầu tu như vậy á, thì cái tham của dục giới này mình chết, mình bớt được rồi, bớt được rồi thì bây giờ mình sanh sinh về cái sắc giới, đúng không? Bởi vì nếu mà quý vị thấy lìa được cái dục giới thì quý vị lên sắc giới, lên sắc giới tức là vô bốn tầng thiền, tức là khi mình tu khá rồi mình mới vượt hết được khỏi cõi ma vương sao hóa tự tại luôn á, tức là dục giới mình vượt hết lên được rồi, thì tức là mình phải tu thiền, ít nhất là nhập sư thiền, sơ thiền hoặc nhị thiền. Hoặc là ví dụ như quý vị đây mà niệm Phật mà nói vãng sanh tịnh độ, mà quý vị tu cái bằng tu đàng hoàng á, tu rục á, thì tức là tu tới lúc đó thì quý vị khi chết quý vị lên cõi nhị thiền trở Quan Âm. Nhưng mà tôi thấy nhiều quý vị đâu có làm cái đó nổi được, thì chấp trước còn nhiều quá. Niệm Phật mình tu đúng á, tu tịnh độ mà phải không được chấp trước nữa kìa, tức là mình chỉ chuyên chỉ niệm Phật thôi mà mình hoan hỷ thì lúc mình sẽ lên thiền, lên tầng nhị thiền, tức là chỗ mình lên Quan Âm thiền. Hôm trước mình học rồi kìa, vì khi mà mình lên Quan Âm thiền đó, thì lúc mình chết rồi có cái ánh sáng xuống, đầu tiên là ánh sáng màu trắng, xong xuống ánh sáng màu vàng, rồi mình tưởng cái đó của Phật A Di Đà rước cái mình đi theo lên, thì thật là cái đó nó là qua Quan Âm thiền, tức là trời tầng thiền thứ hai. Thôi bây giờ mình nói cô đụng chạm ta ha, để mình hiểu vậy thôi. Tức là mình sẽ sinh lên trên sắc giới, các thú dữ lớn xuống nhau lại ăn, khói hôi ngùn ngụt, khói hôi ngùn ngụt, khói hôi thấy, tức là thối gì phải không? Nhưng mà thật ra cái này nó là tượng trưng cái thiền vị, là khi mà quý vị vô, thứ nhất là sơ thiền, thứ hai là nhị thiền, quý vị sẽ được đoạt được cái thiền vị. Quý vị mới nói là thiền duyệt hỷ thực phải không? Thiền duyệt pháp thực gì? Tức là mình lên trên nó, tức là mình thấy cái vui của thiền. Khi mình ngồi mà mình thấy yên lặng hết, mình thấy khoái. Ôi cha, làm như bây giờ mình lìa khỏi cái thế giới rồi, sướng không? Còn nếu mà quý vị học được xuất hồn nữa thì khỏe lắm, thấy người nó nhẹ bưng mà khỏe. Mình ngồi 2-3 ngày thì không cần ăn nữa cũng được. Còn mình xuất ra, mình xuất ra xong mình thấy mình hoan hỉ vui vẻ, mình đi tới đi lui không ăn mà mình cũng no à, thì lúc đó mình kêu bằng hỉ thực pháp thực đó. Thì pháp thực cũng không cần no, nhưng mà lúc đó mình sai, bởi vì cái này ở trong này kinh này nói là nó là khỏi hôi nguồn ngụt. Vì cái thiền vị của mình là thuộc cõi sắc, mình vẫn còn nằm ở trong tam giới quý vị. Tức là mình tu thiền, mình chứng thiền, lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nữa, mình vẫn còn nằm ở trong cái sắc giới, tức là vẫn còn ở trong tam giới, chưa ra khỏi tam giới, thì tức là mình vẫn còn bị luân hồi trở lại đó. Mà mình không hiểu cái đó, mình cứ nghĩ như vậy tức là mình ngon lành rồi, mình sẽ hơn người ta rồi. Bốn phía ứ đầy loài rết loài sen, hôm trước mình lấy học rồi ha, tức mấy cái này là tượng trưng cho si, hôm trước mình học rồi. Bọ hung rắn độc bị lửa đốt cháy, bọ hung rắn độc hôm trước mình cũng học rồi, tức là loài tượng trưng cho sân. Nên mình khỏi nói lại, quý vị về coi trở lại mấy phần đó đi. Bị lửa đốt cháy, lửa tức là khổ, tất cả những cái tham sân si, vì cái mình có tham cái sân si, tham là những loài giả can này, rết loài sen là si này, bọ hung rắn độc là sân này. Khi mà tất cả những cái mình tham sân si, tức là mình chấp ngã mình mới tạo nên cái đó, mà khi mà mình chấp ngã tạo nên cái đó thì mình bị khổ hoài, mình đâu có vừa ý được, quý không cách chi mình vừa ý được hết, không bao giờ mình vừa lòng được hết, bởi vì cái ngã ái mình vẫn còn. Thành ra mình tranh lỗ bỏ ra, tức là lúc bây giờ mình tu rồi, bây giờ mình nghĩ là ngon thì bây giờ mình mới vượt khỏi cái sắc giới để mình lên vô sắc giới. Quý vị nhớ, tức là bây giờ mình lên tứ định, tứ không á, nếu không không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, bốn tầng như vậy mình tưởng là ngon lắm rồi, bởi vì xong rồi tới dịch tận đỉnh, tức là thành Phật rồi gì, theo như mình đâu có tới dịch thì tận đỉnh được. Nhưng mà tới qua tới đó một cái bắt đầu này tranh lỗ bỏ ra thì quỷ cưu bàn trà đuổi bắt lấy ăn. Cái này nó tượng trưng mình mà nói rồi phải không, lập lại trở lại thôi, nó là giới cấm thủ, tức là lúc đó mình tu hành tinh tấn dữ rồi thì mình nhất định mình phải giữ cái giới đó để mình lên mới được. Ví dụ người ta nói, bây giờ người ta nói ở trong này Đức Phật nói không có đọc kinh ngoại đạo, nhất định không đọc, mà về tivi cũng coi nữa. Đuổi bắt lấy ăn, lại có quỷ đói, rồi có quỷ đói, lửa cháy trên đầu, đói khát nóng cổ. Mấy cái trên này mình hiểu mình, nó cũng chỉ là cái ẩn dụ giống hôm trước mình nói thôi. Quỷ đói, cái này tất cả những là kiến thủ hôm nay mình mới nói đó. Lửa cháy trên đầu, lửa tức là cái khổ, phải không? Cháy trên đầu tức là trong ý kiến thức của mình luôn luôn nó bị khổ ra. Vì bây giờ dù mình qua khỏi sắc giới rồi, bây giờ mình lên vô sắc giới, tức là bây giờ mình vô tứ không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thì lúc đó mình vẫn chấp không. Quý vị nhớ ông thầy của Đức Phật là Alala, phải không? Ông dạy Đức Phật nhập cái đó, mà Đức Phật thấy cái đó không được, Đức Phật cũng phải bỏ đi để mà học người khác. Quý vị nhớ chuyện của Đức Phật gì phải không? Học hai ông thầy đầu tiên lục sư ngoại đạo, nhưng mà hai ông thầy đầu tiên như vậy Đức Phật bỏ đi, bởi vì các ông mới nhập lên được trên đó mà các ông cũng vẫn không thể giải thoát được, không giúp Đức Phật giải thoát được, do ngài mới bỏ đi để ngài tự kiếm con đường đi của mình. Lửa cháy trên đầu, đói khát nóng khổ, nóng cổ giống như hồi nãy mình nói rồi phải không? Đói khát tượng trưng cho không có trí tuệ, tức là không thấy đạo, mà mình vẫn thấy sai. Mình thấy như vậy mà mình tưởng nó là như vậy, mình cứ nhất định vậy. Ví dụ bây giờ mình nói đọc trong quyển kinh này, hồi nói trong đó người nào mà tụng kinh này bao nhiêu biến, hay là viết bao nhiêu kinh này để làm như vậy thì sẽ được cái này, thì mình về mình làm thiệt. Thật nhất, kẻ tùy làm chắc xương rồi lấy máu làm mực kia rồi viết kinh thật á, chắc tên chặt tay mình làm thật, mình làm thật như vậy, cái đó mình chứng tỏ là mình không có biết. Hôm trước mình lấy ví dụ rồi, tức là concrete thinking, tức là khùng. Tức là mình nói vậy, mình cứ nghĩ nó như vậy, chứ mình không hiểu cái ẩn dụ của nó, tức là cái nghĩa bóng của nó. Lửa cháy trên đầu, lo buồn chạy khắp. Lo buồn chạy khắp tức là mình cứ chạy tới chạy lui thôi, tức là mình không có biết con đường đi ra. Đức Phật dạy ra là chỉ có một con đường đi ra thôi, mình không biết thì mình cứ chạy tới chạy lui, rốt cục cũng tu theo cái này cho nó đã xong, thấy của tái sanh xong vẫn còn nằm chỗ này, hoặc là nằm chỗ khác nữa, nó cũng lòng luẩn quẩn chỗ này không à. Nhà đó như thế thật đáng sợ thay, hỏa tai độc hại. Hỏa tai hồi nãy mình nói lập trở lại, hỏa tai tức là lửa, tức là cái khổ. Nguy nan chẳng vừa, khi ấy chủ nhà tức là Đức Phật nói rồi ha, đứng ở ngoài cửa. Câu này rất hay, vì thấy đứng ở ngoài cửa, Đức Phật đứng, Đức Phật thì ở ngoài cửa rồi, đúng là vì Đức Phật ra khỏi tam giới rồi, nhưng mà Đức Phật đứng ở ngoài cửa chứ không phải Đức Phật ngồi. Ở đây quý vị thấy thường thường Đức Phật ngồi phải không? Thì có Phật Di Đà đó là đứng, tại vì thường thường người ta làm vẽ Phật Di Đà đứng, Phật Di Lặc nó thì cũng ngồi nhưng mà không có ngồi xếp bằng. Bởi vì tôi để lưu ý quý vị này, trong cái iconography, tức là cái mà ngày xưa cái những cái vị tổ ngày xưa đó bắt đầu tạo những cái hình tượng Phật Bồ Tát đó, là các ngài có quy ước ấy. Tức là mình phải nhìn vào cái đó mình hiểu cái này là cái ý chỉ gì, chứ không phải là mình muốn làm thì mình làm. Tại vì đầu tiên quý vị nhớ là ngày xưa Đức Phật, hồi mà Đức Phật còn sống nó không có hình tượng nào hết, và người đầu tiên mà làm tượng Phật thì quý vị nhớ là vua Ưu Điền phải không? Vua Ưu Điền nước của Sambi ấy. Lúc mà Đức Phật lên trên trời Đau Lợi mà thuyết pháp cho thân mẫu của Đức Phật ấy, thì ông vua Ưu Điền ấy, mới lại là vua Ưu Điền, tức là vua nước của Sambi. Của Sambi quý vị nhớ rồi phải không? Trước mình nói nhiều lần rồi, vua nước Kosambi mới làm cái tượng Phật đầu tiên, là khắc cái tượng Phật. Thì khắc cái tượng Phật rồi về tới lúc mà Đức Phật đi xuống thì Đức Phật mới nói cái này tượng này cũng được, cứ để đó. Rồi cái tượng Phật nó sau nó đâu mất tiêu không biết, thì người sau ngày Viên Trang cũng qua đó thì cũng nghe nói chuyện đó, người ta nó đồn là cái tượng nó còn hay gì đó, thôi chuyện đó mình cũng bỏ đi không kể. Nhưng mà ý mình muốn nói tức là lúc đầu tiên là không có tượng Phật gì hết. Vua Ưu Điền là người đầu tiên, Udana là vua nước Kosambi nó là người đầu tiên mà tạc ra cái tượng Phật. Sai người ta tạc chứ nói thật ông cũng đâu có biết tạc gì đâu, sai thợ tạc những cái tượng Phật như vậy. Rồi, tức là có cái hình tượng Phật là đầu tiên như vậy. Thì cái hình tượng Phật bây giờ mình nói theo cái quy ước, nó có rất nhiều quy ước trong đó, mà cái đại khái của mình ấy, mình nói ấy, tức là Đức Phật đó mà ngồi đó, tức là Đức Phật giác ngộ rồi, chứng đạo rồi, thì Đức Phật nào cũng chứng đạo có không? Đức Phật nào cũng giác ngộ rồi chứ chưa giác ngộ đâu kêu ông Phật. Thành ra tại sao ông Phật Di Đà đứng? Đứng tức là tượng trưng cho cái từ bi mà muốn đi an ủi chúng sinh, muốn đi hóa độ người ta. Thì cho quý vị thấy giống như là Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát thường thường là Quan Âm với Địa Tạng. Địa Tạng tức là đứng, tức là ông sư mà đứng mà cầm cái tích trưởng đi, tại vì ngài đi vào địa ngục để hóa độ chúng sinh. Còn ngày Quán Âm ấy, thì thường thường là Quán Âm Nam Hải, là Quán Âm Tịnh Bình ấy, thì mới đứng. Đứng tức là cầm cái bình thùy rồi dưới nước cho người ta để đi an ủi chúng sanh, nghe tiếng của chúng sanh thì đi an ủi. Chứ hầu hết mình thờ ở trong ấy, thì lại thường Phật nằm ngồi. Vì ngồi trên cỏ sen tức là chứng tỏ là đã giác ngộ rồi. Phật Bồ Tát thì cũng như nhau hết, phải không? Vì Bồ Tát là Phật nhưng mà không muốn làm Phật. Quý vị hiểu nó khác cái điểm đó thôi. Đại thừa thì mới có Bồ Tát. Thì cái quy ước với ông Phật là đứng, đứng là khi nào ngài khởi tâm từ bi ngài đi hóa độ. Thành ra cái Phật A Di Đà đó là Phật duy nhất mà mình vẽ đứng. Hầu hết là quý vị thấy như vậy, phải không? Còn hầu Phật Di Lặc đó chưa phải là Phật. Di Lặc đâu phải là Phật, nhưng mà ngài là Bồ Tát rồi, thành ra ngài ngồi. Nhưng mà khi mà ngài ngồi đó thì ngài không ngồi xếp bằng tròn, tức là xếp cái kiết già như vậy, mà ngài thòng hai chân xuống. Tức là đây này, tôi sắp đứng dậy và tôi sẽ đi đến. Quý vị hiểu cái ý nghĩa của ta không? Thành ra khi nào quý vị thấy cái tượng Phật mà ông ngồi mà ông đều thòng hai chân xuống là ông Phật Di Lặc. Phải không? Phật Di Lặc ấy mà ngồi là chỉ có cái ông Phật mập á, cái bằng Bố Đại Hòa Thượng đó thôi, thì cái đó đâu phải là ông Phật. Đó là Bố Đại Hòa Thượng, dùng mình nói là ông Phật Di Lặc, chứ thiệt ra không phải là Phật Di Lặc. Quý vị nhớ ha. Có bao giờ quý vị thấy ông Di Lặc Bố Đại Hòa Thượng đó mà ngồi tòa sen đâu, mập thù lù vậy, ngồi có mấy đứa nít lên mà ông ngồi dưới đất à, chứ đâu có ngồi trên tòa sen. Thì cho quý vị thấy, thì bị người ta lầm vậy á. Thành ra sở dĩ tôi nói thêm nhấn mạnh chỗ rồi điểm đó, rồi ngay cả những người học giả đến ngày xưa người ta cũng biết điểm đó. Người ta đi qua Borobudur 72 tượng Phật ở trên chung quanh hết, thì đều là tượng Phật ngồi hết. Chỉ có tượng Phật chính giữa đó ở trong cái tháp đó là tượng Phật đứng. Thì lúc đó người ta nói cái này là tượng Tỳ Lô Giá Na, tức là Phật mà cái bằng nguyên thủy vật, ai cũng nói là tượng Tỳ Lô Giá Na. Nhưng mà tới lúc mà mình nhìn vô tượng Phật cái thì đó là tượng Phật Di Lặc, tức là ông Phật sẽ tới. Tại ngày xưa đó quý vị là người ta thờ cái ông Phật Di Lặc dữ lắm, nhất là bây giờ bên Tây Tạng quý vị, bên Tây Tạng thờ Phật Di Lặc nhiều lắm. Người ta không nghĩ ông Maitreya từ thị Di Lặc cũng Bồ Tát đó, tức là người ta sẽ tới đó, tức là ông Phật sẽ tới. Người ta cứ ngồi người ta cầu mong như vậy, cũng giống như Việt Nam mình nói là chờ cái hội Long Hoa gì đó của Đức Phật Di Lặc gì đó, đó thì vậy. Tức là ông Phật đó sẽ ngồi mà thòng chân xuống. Thì đấy ông Phật mà đứng ở ngoài cửa này, tức là chứng tỏ là ông ấy đã đi ra ngoài cái tam giới rồi. Nhưng mà ông đứng đó để chi? Để ông khởi cái lòng từ bi, ông đi cứu độ chúng sinh, và ông sẽ vào nhà lùa trở lại. Thật ra thì ngài không vào, nhưng mà ngài dậy à, bởi vì ngài đã ra rồi. Nghe có người hỏi à, cái này quý vị thấy không? Nghe có người hỏi, tức là tại sao Đức Phật phải ngồi đợi nghe có người hỏi, đúng không? Thật ra không phải Đức Phật nghe có người hỏi, nhưng mà Đức Phật đứng ở ngoài đó mà Đức Phật quán cái căn cơ của chúng sinh, thấy chúng nó trong này ở cái người thì thế này, người thì thế kia, người thế này, ngài mới dùng cái phương tiện để mà cứu độ. Thì giờ quý vị đừng có thấy đọc khúc này rồi nghe có người hỏi bằng trời ông Đức Phật ông giỏi gì đâu, ông phải đợi cho người ta ra, người ta hỏi, người ta thông tin cho ông, người ông mới biết. Không phải vậy. Các con của ông trước nhân đi chơi, các con của ông tức là những cái người mà tu theo ông. Quý vị ở trong nó có những người ở trong nhà, phải không? Người trong nhà tức là tất cả chúng sanh. Đó, mà các con tức là những cái người mà đi tu thì hôm trước mình nói riêng rồi, phải không? Quý vị nhớ hai điểm nó khác nhá. Bé bỏng không biết, tức là không biết cái đường tu, không biết cái đường tu, tu cách nào như vậy, nên vào nhà này, tức là lọt vô tam giới, tức là đi tu, điều tu từ bệnh bạ hoặc là làm sao đó, thì lọt vô trong cái tam giới đó. Ham thích vui đùa, trưởng giả nghe rồi sợ vào nhà lửa tìm phương cứu giúp. Sợ vào nhà lửa, Đức Phật đâu có sợ, phải không? Hôm trước mình nói, phải không? Đức Phật không sợ gì nữa. Nhưng mà không muốn vào cái nhà lửa này ấy. Sợ rất là sợ chúng sinh này, nó ở trong cái nhà lửa này thì sẽ tìm phương cứu giúp nó ra, chứ không phải ông Phật sợ nha, quý vị nhớ được không? Cho khỏi bị thiêu, dụ bảo các con nói rõ hoạn nạn vân vân. Tức là cái phần này là phần trùng tục, nói lại phía trên thôi. Quỷ ác trùng độc, quỷ ác tức là tượng trưng cho loại sử, trùng độc tượng trưng cho mấy luận sử, năm luận sử đó, năm loại sử hồi nãy mình nói rồi, mình nói tới nó luôn, phải bây giờ quý vị ráng nhớ. Hỏa tai tức là lửa là cái khổ, mình nói rồi nhá. Mọi khổ lần lượt nối tiếp không ngừng, chăn rắn độc xà và quỷ dạ xoa, quỷ cưu bàn trà, muôn cầy muôn cáo cùng loài giả can, chim cắt chim cú chim thú chim cưu. Cái phần này hôm trước mình học rồi, phải không? Thôi mình khỏi nói lại nhá, để cho quý vị nhớ tất cả những cái đó. Những loài bách túc tức là rít, đói khát ngặt nghèo thật đáng sợ hãi, nơi khổ nạn này huống lại lửa lớn, các con không hiểu, tuy cha nghe bảo vẫn cố ham mê không ngớt chơi đùa. Bây giờ trưởng giả, cái đoạn này tức là những người con của Đức Phật, tức là những người đi theo Đức Phật tu hành, nhưng mà họ không biết cách tu hành, do họ đi theo rồi những người thấy, ví dụ như là tu theo pháp khổ hạnh này là đúng thì dưỡng như vậy, hoặc là tu theo cái này là đúng rồi nghĩ như vậy, nhưng mà cái đó nó sai, nó là ác kiến mà không thấy à, thì Đức Phật phải dạy lại như vậy. Thì Đức Phật mới phải chỉ rốt ráo rồi chỉ cho con đường đi ra, là chỉ có một cái cửa đi ra thôi. Bây giờ trưởng giả mới nghĩ thế này, con ta như thế ta khổ não thêm, khổ não thêm nay nơi nhà này, khổ não tức là lo buồn thế thôi, tức lo rầu, lo cho mấy đứa con của mình thôi, chứ Đức Phật đâu có phải khổ, phải không? Nay nơi nhà này có một chút bôi mà các con ta ham mê đùa giỡn, chẳng chỉ nghe ta ham mê đùa giỡn, tức là cứ chạy tới chạy lui hoài ở trong đó, tức là cứ lên ra vào tam giới, nghĩ ở thôi bây giờ tôi lên làm trời là sướng rồi, hoặc là tôi lên trên được nhập tứ thiền, nhập thiền ngồi vậy là giỏi rồi, chứ không có chịu nghĩ là cái đó là chưa có ra ăn thua gì hết. Sắp bị lửa hại, lửa hại tức là khổ, liền suy nghĩ ngay bày trước phương tiện. Bày trước phương tiện tức là nghĩ ra những phương pháp để cách hôm trước mình nói rồi, phải không? Tức là để mà chỉ cho cái con thôi bây giờ đi theo cái này, rồi tới cái này, tới cái này rồi chỉ ra. Tức là bây giờ Đức Phật nói cái phương tiện này là dễ nhất. Ở phía ngoài này nè, có này xe, những cái đồ chơi báu nè, xe hươu, xe dê, xe trâu đó, đi ra ngoài này chơi. Thì mấy thứ đó, ôi hay quá, mới tọt ra cái thì chính. Bảo các con rằng ta có hết thảy đồ chơi ngọc vàng, xe dê, xe hưu và xe trâu lớn này ở ngoài cửa, các con ra đây, ta vì các con ban cho xe đó tùy ý sở thích lấy đi dạo chơi. Cái này dễ hiểu, cái này đúng là tam chuyển. Tam chuyển nó tức là khuyến chuyển, thị chuyển, chứng chuyển, phải không? Quý vị nhớ gì thập như tam chuyển. Hôm trước mình nói về ngày năm nhạc đó, thì ngày năm nhạc dạy mà cách nó hơi khó hơn chút xíu, nhưng mà đúng ra nếu mà quý vị muốn ăn nói cho người ta nổ lỗ tai, cho người ta nhảy mặt thì học thêm của đó. Còn bây giờ cái này thập như tam chuyển là như vậy, khuyến chuyển, thị chuyển và chính chuyển. Thì khuyến chuyển là cái phần đầu này, bảo các con rằng ta có hết thảy đồ chơi ngọc vàng gì đó, đó là khuyến chuyển. Khuyến tức là khuyến khích người ta, chuyển tức là thay đổi. Bây giờ xuống, bây giờ quý vị này lên chùa này là thế này phải không? Ví dụ mình nói vậy, xe dê, xe hưu và xe trâu lớn nay ở ngoài cửa, tức là nói đây là phía ngoài này nó có những cái sự đồ chơi như vậy, tốt lắm, quý lắm. Bây giờ mà tu theo vậy thì được cái này, được cái này, được cái kia, đem cúng hoa cho Phật thì được cái mặt đẹp, thì đem lại chùa cúng hoài, chùa cúng Phật hoài. Thì mình nếu mà mình chấp thẳng vào cái đó, chấp đúng tu kiếm bông thì đẹp, thì cái đó là mình sai, mà mình không hiểu cúng mục đích của mình là chi, là nó lại chùa hoài, nó lại chùa hoài, rồi nó phải bố thí ra nữa, nó giúp ra như vậy, rồi nó chuyển cái tâm của nó. Bởi vì quý vị giống trước con Phật tử hỏi tôi như vậy, nói tại sao mà tu mà không có chuyển nghiệp ấy, thì tu làm chi, phải không? Quý vị nghe thấy ông thầy nào nói vậy, tu là chuyển nghiệp mà. Cái nghiệp của mình làm quấy, làm bệnh, làm gì đó, giết người, bây giờ mình mắc nợ, mình phải tu giống như O.J. Simpson ở tù mấy chục năm rồi đó. Rồi bây giờ mình vô tù mình nói thôi, bây giờ thầy vô đây, thầy cạo đầu cho O.J. Simpson, cái O.J. Simpson nghiệp chuyển đi ra khỏi tù. Sướng không? Quý vị tin vậy không? Nhưng đâu có chuyện đó, phải không? Nhưng mà khi mình chuyển nghiệp, tức là cái gì hôm trước mình nói là karma, phải không? Karma tức là cái hành động mình làm ra. Tu chuyển nghiệp tức là chuyển cái karma của mình, tức là chuyển cái hành động của mình. Mà cái hành động của mình là gì? Là từ cái tâm mình đi ra thôi. Tức là tu là chuyển cái tâm của mình, chuyển cái tâm ý của mình. Khi mà mình cái tâm ý mình nó chuyển rồi á, thì lúc mà mình có sợ sợ nó, mình thiếu nợ người ta. Ví dụ bây giờ nếu mà ông O.J. Simpson không biết, hồi trước tôi có giết người này hay tôi có đâm người kia gì đó, thì bây giờ tôi ở tù tôi cũng đáng đấy. Cái đó người ta thấy chính xác, phải không? Thấy đúng. Còn nếu mà ta không thấy đúng như vậy, người ta cứ ngồi người ta nghĩ, tại vì tôi bây giờ tôi đến tôi cúng hoa Phật nữa, thì mai mốt được bắt buộc tôi sanh ra tôi phải làm nữ Atula thôi, chứ không có cái gì khác, cái đẹp đó. Đó thì quý vị thấy ở đây khuyến chuyển, rồi tôi bây giờ thị chuyển là như vậy. Ngoài này có xe dê này, xe hưu này, xe trâu này, đó ra ngoài nó đi đó, tức là thị chuyển là cho người ta thấy này, thấy không? Thấy không quý vị? Thấy không? Này ông này chết này, thấy không? Ông đi tu biết bao nhiêu năm ông chết, ông có xá lợn, đốt được cái xá lợn, bọc nè, thấy chưa? Thôi ráng về niệm Phật cho nhiều đi, chết tu có xá lợn. Ta vì các con ban cho xe đó tùy ý sở thích lấy đi dạo chơi, tức là cái này chứng chuyển tức là ra khỏi rồi ấy, thì chứng được. Quý vị hiểu cái không? Tức là bây giờ quý vị về niệm Phật đi, thì bây giờ quý vị thấy ông thầy kia, ông nói ở cái nghĩa kia không phải ông thầy nữa, ông gì đó Phật tử nào đó mà ta nằm đó, người ta làm cái gì đó tầm bệnh bạ, người ta nhờ vậy mà ta có xá lợn chết. Mình về niệm Phật lưu lịa hết, tôi sợ không dám làm ác nữa, phải không? Ăn chay nữa, phải không? Thì nhờ cái đó là cái phương tiện để mình đưa mình tới cái chuyện đó. Chứ bây giờ mình chấp vào cái đó, mình nói là nhất định tôi hãm mà như vậy, tôi phải như vậy, thì cái chuyện đó là mình sai lầm rồi. Thì đây vậy, thập như tam chuyển nó là vậy. Quý vị nhớ cái tam chuyển này ha, tức là cái này khuyến chuyển, thị chuyển, chính chuyển là như vậy. các con nghe nói những thứ xe này liền thi đua nhau ra khỏi nhà đó. Đó, tức là dính câu rồi, phải không? Dính câu rồi. Đến nơi đất trống khỏi mọi nguy nan, đất trống tức là cái không, trứng cái không tức là thành La Hán, tức là hoặc là đất nước đất Nhật Bản. Tức là cái này là ít nhất cũng là vô học La Hán rồi. Khỏi mọi nguy nan, trưởng giả thấy con ra khỏi nhà lửa ở ngã tư đường ngồi tòa sư tử. Ngã tư hôm trước mình nói rồi phải không? Ngã tư tức là cái chỗ mà ngài tự tại muốn đi chỗ nào thì đi. Đó, tức là bây giờ xong rồi, giải thoát được rồi. Chứ còn nếu mà còn ở trong đó thì còn bị dính. Các con ra đây, ta đây đẻ nuôi rất khó, nhỏ dại không biết mới vào nhà hiểm. Cái phần này chắc khỏi giảng ha, bởi vì phần trên mình học rồi hết, chỉ nói trở lại thôi. Nhỏ dại không biết mới vào nhà hiểm, nhiều rắn độc trùng, yêu ma đáng sợ, bốn bề đều phát lửa lớn bốc lên, mà các con ta ham mê chơi đùa, ta đã cứu cho chúng được thoát nạn. Vì thấy các người nay ta sung sướng, khi ấy các con biết cha ngồi yên, cùng nhau đi đến thưa với cha rằng, xin cho chúng con ba thứ xe báu như cha vừa hứa, các con ra đây sẽ được ba xe. Tức là quý vị thấy không, cũng giống như bây giờ, hồi nãy mình lấy ví dụ vậy, cũng như mình nói, ráng mà niệm Phật cho giữ đi, rồi bây giờ chết cái có xá lợi. Thì bây giờ mình chết rồi, xong bây giờ đem đốt đi, thì nhân lúc mình chết mình cũng có sợ không, mình có kè nữa. Nhưng mà người nhà ta thấy, ta đốt ra thì cũng mình bơi bơi trong chập cũng có xá lợi vậy. Thấy không? Thì có xá lợi móc đó. Thành ra bây giờ chết xong rồi, lúc nói bây giờ con đi, con xá lợi thì lúc đó mình chết rồi thì mình hoan hỷ rồi. Bởi vì lúc nếu mà mình niệm Phật đàng hoàng thì thâm tâm niệm Phật rồi thì mình đâu còn khổ nữa. Các con ra đây sẽ được ba xe, tùy ý con muốn, giờ đã đến thời xin cha ban cho Phật. Tức là trường giả đại phú, trường giả đại phú kho đủ rất nhiều, tức là ông Phật đại phú, tức là ngài có đức lớn. Thì đương nhiên ông Phật phải có đức lớn, nếu quý vị muốn làm Phật thì quý vị phải có nhiều đức, nhiều đức lớn. Kho đủ rất nhiều, tức là ở bản tiếng Tàu của nó là khố tạng trùng đa, tức là lục độ vạn hạnh của mình. Tức là cái ông Phật đó, ông có, không phải là ông nhiều tiền nhiều bạc, nhưng mà cái công đức của ông là rất là lớn, rất là nhiều. Tức là tu lục độ vạn hạnh hết. Vàng bạc lưu ly xà cừ mã não, quý vị thấy để ý chỗ này. Thường thường mình nói là thất bảo phải không, nhưng mà ở đây á, ở trong cái bản chữ tàu nó là kim ngân lưu ly xà cừ mã não. Tức là mình, nếu đúng ra là chỉ có bốn thứ thôi. Kim ngân á, tức là vàng bạc là một thứ, lưu ly xà cừ mã não, bốn cái này á, là nó tượng trưng cho bốn cái trí của Đức Phật. Thật ra không phải của Đức Phật hết, khi mình tu đó, từ từ nó lên. Thì quý vị nhớ đầu tiên là năm cái thức đầu tiên phải không, tức là tiền ngũ thức á, thì mình thành sở tác trí phải không. Khi mình tu, quý vị nhớ cái đó, thức thì biến thành trí, thì năm cái thức đầu á, tức là gọi là tiền ngũ thức, nó biến thành cái thành sở tác trí. Rồi cái ý thức á, thì nó thành ra diệu quan sát trí. Cái ngã thức á, tức là cái thức thứ bảy á, thì nó thành ra cái là bình đẳng tánh trí. Và cuối cùng là cái mặt na thức á, thì nó thành ra là đại viên cảnh trí. Quý vị nhớ cái bốn trí được không? Tam thân tứ trí đó, tứ khi mà mình có cả bốn trí vậy thì mình thành Phật. Tức là mình phải đi tu, khi mà mình đi tu rồi thì tất cả tám cái thức nó thành bốn trí, năm cái thức đầu thành vậy. Thành ra bây giờ quý vị thấy, nếu mà như vậy ông nói về, tại sao hôm trước ông nói rồi, ở cái này thời đó không, thời đó Đức Phật đâu có nói cái tám thức phải không? Quý vị nhớ trong kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật nói có sáu thức thôi, tại sao nói như vậy? Đức Phật nói tám thức rõ ràng quý vị, chứ phải không, nói trong kinh điển nhưng mà ngài không có khai triển nó ra. Quý vị hiểu điểm đó không? Bây giờ mình nói mình không hiểu. Thật ra cái này nó dễ hiểu đâu cái gì không? Tức là Đức Phật tất cả những cái mà về tám thức, tàng thức cái gì Đức Phật nói hết rồi. Nhưng mà những cái người Nguyên Thủy đó, người ta không khai triển những cái đó ra, vì người ta không muốn cái đó hoặc không hiểu nổi cái đó. Cũng giống như bây giờ tôi lấy cái ví dụ rất dễ đơn giản này. Quý vị thấy ngày xưa cái triết học Hy Lạp đó là người ta biết atom rồi, biết nguyên tử rồi gì phải không? Hoặc là Đức Phật nói trong này là Phật quán nhất bát thủy mà bát vạn tứ thiên trùng phải không? Đức Phật nhìn ở trong chén nước này có 84.000 con trùng, mà ngày xưa mình đâu có chứng minh được cái đó, phải không? Khi mà mình chế ra được cái kính hiển vi rồi á, khi mà mình nhìn xuống thấy con vi trùng rồi, mình nhìn thì mình mới nói là ông Phật cũng nói đúng, đúng không? Chứ ngày xưa Đức Phật nói như vậy, nói như vậy rồi nhưng mà mình đâu có tin như vậy, hoặc là mình muốn tin cũng được vì mình không có phương tiện mình chứng minh ra. Thì Đức Phật nói tám thức rồi nhưng mà người ta không chứng minh ra được, phải đợi tới lúc mà bắt đầu cho tới mấy ngày vũ trước thế thân rồi các ngài mới khai triển cái tám thức đó ra. Bởi vì cái luận Tỳ Đà A Tỳ Đàm đó, tức là ngài mới khai triển thêm cái đó ra mới chứng minh cho mình thấy được như vậy. Bởi vì các ngài là luận sư mà rất là giỏi quý vị, thành ra các ngài mới luận cái lý luận là như vậy thì mình bây giờ mình mới hiểu được à nó là như vậy. Cũng giống như ngày xưa người ta mới nói được, tức là cái triết học Hy Lạp ngày xưa người ta đã có dành từ atom rồi, nó là chữ Hy Lạp, atom tức là nguyên tử. Mà thời xưa ngày xưa mấy nghìn năm trước làm gì mình biết nguyên tử đâu, thì dĩ nhiên là người ta có cái khái niệm đó nhưng mà người ta không chứng minh được. Cho tới khi nào mình thấy có cái kính hiển vi rồi, khi nào mình nhìn xuống rồi mình thấy bắt đầu có tế bào rồi, rồi bắt đầu mình đi xuống mình nhìn thêm thấy rõ rệt như vậy nguyên tử, rồi tới những cái điện tử thì bây giờ càng ngày cái kiến thức nó càng lớn rồi được, thì mình mới chứng minh nó được, nó có được như vậy. Quý vị thấy không? Chứ không phải cũng giống như ông Tycho Brahe ông trước mình nói phải không? Tycho Brahe ông ấy người Thụy Điển đấy, ông ấy chỉ nhìn ở trên vũ trụ như vậy, ông chỉ có cái ống sợi ống giòn, ngày xưa ông không có cái kính viễn vọng, ông không biết cách làm kính viễn vọng. Ngày xưa thời đó cái thứ 16 nó chưa có kính viễn vọng. Tới lúc mà người ta tìm được cái kính viễn vọng thì người ta nhìn lên trên sao ông vẽ hệt, giống hệt như ông. Tại vì ông chỉ nghĩ là ở vùng đó nó có một cái khối đó, nó không biết. Mà bây giờ quý vị biết không, cái Hubble telescope đó, tức là cái viễn đài viễn vọng mà Hubble đó, quý vị biết thì phải không? Nó lên trên người ta bỏ ra ngoài không gian, rằng nó chụp hết cái vũ trụ này. Thì nó thấy rõ ràng ở nguyên ở cái vùng mà ông Tycho Brahe ông ấy mô tả hồi thế kỷ thứ 16 là bây giờ nó có nguyên cái supernova trong đó. Cái biết supernova này, tức là nguyên một cái nó lớn hơn cái thái dương hệ, một cái thái dương hệ không mà rất nhiều thái dương hệ nó chụp vào thì nó thành ra như vậy. Mà khi mà nó nổ tung ra thì nó kêu một supernova. Bây giờ tiếng Việt mình biết là sao, mình nói là siêu sao thì nó kỳ quá rồi, lớn hơn cái sao nữa. Nhưng mà nó nổ rất là lớn rồi. Mà nó sáng từ lúc mà ông Tycho Brahe từ thế kỷ thứ 6 ông ấy chưa có kính viễn vọng mà ông đã mô tả được nó rồi. Mà bây giờ quý vị thấy thì bây giờ mình có những cái kính viễn vọng, nhất là cái nhờ cái Hubble telescope nó ra ngoài nó chụp được cái hình đó, mình thấy à đúng rồi, ông nói đúng. Thì bây giờ cũng vậy, ở trong này Đức Phật ngày xưa đã dạy rồi, nhưng mà tại vì mình không có phương tiện để mình nói ra, hoặc các ngài ra cũng không có khả năng để mà giải thích cho mình được như vậy. Thì bây giờ mình thấy như vậy, tức là đây quý vị thấy vàng bạc lưu ly sa cừ mã não. Con cái này từ dưới đi lên thì mã não ấy, tức là mình lấy ví dụ cho cái thành sở tác trí, tức là cái tiền ngũ thức, bởi vì mấy cái này quý giá nó khác nhau. Mã não nó tầm thường hơn, mã não hôm trước mình nói rồi phải không, nó là obsidian. Mã não tức là bây giờ cái danh từ khoa học của mình, hóa học của mình ấy, thì mình nói là silicon dioxide, tức là cái chất hóa học vậy thôi, nhưng mà nó có nhiều màu lắm. Thì cái màu đỏ của nó là cái mã não. Mã não ngày xưa quý vị biết ngày xưa nó có những cái tin tưởng liên liên khùng khùng nó cái màu fabulous, tức là người ta tin tưởng như vậy, tức là cái mã não này là nó ấp con ngựa nó chết để lâu ngày rồi chôn dưới rồi nó mới co lại nó thành tinh như vậy, nó thành như cái cục ngọc nó, thì nó kêu bằng mã não. Quý vị thấy không, mã não tức là cái ấp của con ngọc, ấp của con ngựa mà, cũng giống như Long Diên Hương này mà. Quý vị biết Long Diên Hương không? Nó kêu bằng hổ phách. Quý vị có những hổ phách gì? Hổ phách thì bây giờ amber, tức là bây giờ mình biết nó là cái nhựa thông mà nó rớt xuống dưới đất này, hoặc nó nằm chôn dưới đất lâu ngày cả triệu năm như vậy thì nó thành ra cái hổ phách. Ngày xưa đó, lúc mà ở cái nhất là vùng biển Caspian hoặc là vùng biển ở bên tàu, những cái chất nhựa thông như vậy nó rớt xuống dưới biển rồi, nó rớt xuống và trong biển nó chảy ra thì lúc ấy nó mới nổi lên, bởi vì cái nhựa thông nó nổi ở dưới biển nó nổi. Quý vị biết được không? Thì người ta bây giờ mình nói hết giờ rồi, sẽ kể chọn hết luôn. Cái amber tức là cái hổ phách, cái hổ phách mà quý vị cầm này nó quý lắm, ngày xưa nó quý lắm, bây giờ thì nó rẻ, bởi vì bây giờ là sao? Tại người ta qua được bên Liên Xô, bên Liên Xô nó có cái biển Caspian, thì bây giờ người ta tìm ui cơ man ở bên đó. Tại bên đó ngày xưa nó có những cái rừng thông, từ lúc mà nó bị cháy, bị cái meteor tức là bị một cái vật thạch nó rớt xuống nó đốt cháy luôn hết, thành những cái cây thông nó rớt xuống nó chôn vùi đó, rồi cái biển Caspian nó chảy ra. Cái hổ phách đó, tức là cái nhựa thông đó, nó để già lâu ngày rồi đó, nó mới nổi lên, nó nổi trên biển đó, nó nổi thành dề như vậy, thì nó dính những cái đồ dơ như đó, có những cả sâu bọ, có những gì đó. Những cái người mà đi ngoài biển đó, người ta vớt được cái đó, người ta không biết, người ta nói cái này là Long Diên Hương, tức là mấy cái con cá voi đó, nó ăn những cái chất đó, rồi xong nó ăn thì nó không tiêu không được, lâu ngày chỉ tháng rồi cái nó ói ra, nó ói ra, nó lột, nó rớt trên đó, thì nó kêu bằng Long Diên Hương đó, thì người ta vớt về. Bởi vì cái hổ phách mà quý vị thấy cà nó ra nó có mùi thơm giống như mùi nhựa thông, mùi thơm thơm vậy, nên gọi là Long Diên Hương. Kể quý vị thấy không, thì ngày xưa nó quý, nhưng mà bây giờ mình tìm ra thì mình biết, mình hiểu cái đó rồi, nó là hổ phách chẳng có gì hết. Hổ phách thì bây giờ nhất là bên tàu quý vị mua nó làm giả xíu gì thì nó cũng phải lấy nhựa thông. Cắt tay rồi.
quyền đem công đức này tập tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thánh Phật đạo.